cơm chẳng ai thương nhìn thấy. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy.
Không biết trong nội tâm ông như thế nào, vì không ai nên phán xét mối tương quan giữa một người với Thiên Chúa. Nhưng qua những tác phẩm ông đã viết để phổ biến, thì triết gia Jean-Paul Sartre ghét cay ghét đắng Thiên Chúa. Ông không nương lời tố cáo Thiên Chúa là đứng bóp chết tự do con người, hành hạ con người đủ kiểu. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, theo như triết gia Jean Bonter hiểu và trình bày cho kẻ khác trong các vở kịch và tiểu thuyết, không có chút gì là mối tương quan tình thương tha thứ và nâng đỡ, nhưng là một sự đàn áp, bắt chẹt, tranh giành, nhằm làm cho con người lo sợ, khúm núm, hay ngược lại, có thái độ nổi loạn thù ghét Thiên Chúa. Là người Kitô, nếu chúng ta để cho sự lo sợ hay nổi loạn thù ghét có mặt trong mối tương quan giữa mình và Thiên Chúa, thì quả thật chúng ta chưa được trưởng thành trong đời sống đức tin, và do đó chắc chắn là chúng ta chưa thể sống đời cầu nguyện thật sự. Thái độ lo sợ khép kín trước Thiên Chúa là một trong những trở ngại trầm trọng trong đời sống cầu nguyện. Tại sao chúng ta lo sợ trước nhan Thiên Chúa, lo sợ phải xuất hiện trước Ngài, lo sợ không dám đối thoại chân thành với Ngài? Phải chăng vì chúng ta còn bám víu vào điều gì đó, vì chúng ta không dám hay chưa sẵn sàng để cho Thiên Chúa thay đổi cuộc sống ta cho phù hợp với thánh ý Ngài, vì chúng ta muốn mình có lý và sống theo những lý lẽ của mình, chưa đủ khiêm tốn và đơn sơ phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa? Trong phúc âm, không những Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy cầu nguyện luôn, mà còn dạy các ngài phải có thái độ tín thác, tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi cầu nguyện. Đó là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn khắc ghi vào tâm trí các đồ đệ khi ngài dạy họ cầu nguyện. Phúc âm theo Thánh Luca, nơi chương 11, từ câu 4 đến câu 4, đã ghi lại như sau. Lần kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi nọ. Vừa xong, thì có một môn đệ đến thưa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như ông Gioan đã dạy các đồ đệ ông. Chúa Giêsu liền bảo các môn đệ, khi các con cầu nguyện, thì hãy thưa rằng, lạy Cha, xin cho mọi người biết danh Cha chí thánh. Xin Cha làm cho triều đại nước Cha mau đến. Xin Cha ban xuống cho đoàn chúng con mỗi ngày đủ bánh cơm cần dùng. Và xin Cha tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha mọi người có lỗi với chúng con. Lại xin Cha đừng để chúng con xa cơn cám dỗ. Con đường cầu nguyện luôn luôn dẫn đến sự cúi mình khâm phục, tôn thờ Thiên Chúa, đến niềm an vui sâu xa vì được đặt mình trong đôi tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống của con người. Chúng ta vui mừng được hòa hợp với nguồn mạch sự sống của mình. Chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới học được cách cầu nguyện và sống cầu nguyện. Chỉ khi nào chúng ta biết quên mình, không đề cao chính mình, không sợ hãi tiếc nuối bất cứ điều gì ngăn cản ta tiến đến gần Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể cầu nguyện một cách tín thác, mới xây dựng được mối tương quan tình thương giữa ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một thần linh dữ tợn, thù ghét con người, tranh giành quyền lợi với con người như triết gia Jean-Paul Sartre quan niệm. Nhưng Thiên Chúa là một người Cha nhân từ, một người Cha của tất cả mọi người. Chúng ta tất cả là những anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa Cha toàn năng và đầy tình yêu thương này. Lạy Chúa, xin dạy con sống tín thác vào Chúa là Cha chúng con đứng ngự trên trời, nhưng không bao giờ bỏ quên đoàn con sống trên trần gian. Xin Chúa giúp con canh tân và sống tuân phục thánh ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Nếu chưa gặp Ngài một lần nào như lần đó, quán xưa bên đường làng em ấu khi trời đã tối, tôi chưa được thấy tay tôi chưa chạm tới. Nếu chưa gặp Ngài thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian truy. Cho dù gặp bao gian nguy.